Nhân đạo chí tôn, chương 892, Đại nghịch hành phạt thiên kinh 2, góc truyện audio.com, thần hay ma cũng đều là luyện khí sĩ. Cho dù là giới đế, đế quân hay thiên đế cũng đều là luyện khí sĩ, cũng cần phải nghịch lưu mà lên, nghịch thiên mà đi. Thế gian này vốn dĩ không có luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ chính là sinh linh nghĩ muốn kháng thiên mệnh, kháng thiên đạo, kháng vận mệnh. Sinh linh nghĩ muốn có được lực lượng chống lại thiên, đây mới là luyện khí sĩ. Mà môn công pháp ta truyền thụ cho ngươi này, gọi là Đại nghịch hành phạt thiên kinh. Khuôn mặt lão tạo vật chủ kia vặn vẹo, cười lạnh nói. Thần ma bất công, phạt thần ma. Giới đế bất công, phạt giới đế. Địa đối với ta bất công, phạt địa. Thiên đối với ta bất công, nghịch hành phạt thiên. Kẻ nào quy định ta sinh ra chỉ là phàm phu tục tử, chỉ là thân thể nhiều tai lắm bệnh. Hắn không ngừng rít gào phẫn nộ. Kẻ nào quy định ta từ nhỏ liền không thể tu hành. Kẻ nào quy định ta cả đời này chỉ có thể nghèo hèn. Kẻ nào quy định ta không thể thành thần thành ma. Kẻ nào quy định hậu thiên không thể chứng tiên thiên. Kẻ nào quy định con cháu của đế vương, tương lai nhất định sẽ là đế vương. Kẻ nào quy định vận mệnh của ta hèn mọn. Kẻ nào quy định vận mệnh của hắn hiền hách. Thiên bất công, đập nát thiên. Địa bất công, hủy diệt địa. Gạch nối, Khâu Cấm Nhi nghe tới mức trừng mắt cứng lưỡi, sau một hồi mới lắc đầu nói. Môn công pháp này lệ khí quá thịnh, ta vẫn là không học thì tốt hơn. Không phải là lệ khí quá thịnh, mà là thế đạo bất công, khiến cho bất khí của ta quá thịnh. Lão tạo vật chủ kia cười ha hà, nói. Thiên địa bất công, bất bình, khó chịu quá nhiều cho nên trong lồng ngực ta tràn ngập uất khí cần phải phát tiết ra. Tiểu nha đầu, uất khí trong lòng ngươi đã bị ta kích phát lên, nếu ngươi không tu môn đại nghịch hành phạt thiên kinh này của ta, sớm muộn gì tâm lý ngươi cũng sẽ vặn vẹo, biến thành một nữ ma đầu oán thiên trách địa. Khâu Cấm Nhi nhìn thần thái điên cuồng của lão giả này, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi tu môn công pháp này cũng vẫn giống như một đại ma đầu đó thôi. Những lời này nàng đương nhiên là không dám nói ra, chỉ có thể trong lòng oán thầm. Lão tạo vật chủ kia cười nói, tu luyện môn đại nghịch hành phạt thiên kinh này của ta, uất khí trong lồng ngực ngươi sẽ biến thành động lực tu luyện. Không còn uất khí, ngươi vẫn sẽ là ngươi, sẽ không biến thành một cái ta khác. Ta là ta cũng không phải là ngươi. Đây chính là luyện khí sĩ, đại tu luyện. Trong lòng Khâu Cấm Nhi nửa tin nửa ngờ, khẽ liếc nhìn Trung Nhạc đang lúc thôi diễn huyền kỳ phá đạo pháp một cái. Trong lòng nàng thoáng chần chờ một lúc, đột nhiên mạnh mẽ hạ quyết tâm, dựa theo công pháp Đại nghịch hành phạt thiên kinh do hắn truyền cho tiến hành tu luyện. Đại nghịch hành phạt thiên kinh, vừa nghe cái tên này liền biết rõ môn công pháp này vô cùng cực đoan, chỉ có kẻ cực đoan mới có thể sáng tạo ra. Nghịch hành phạt thiên, chỉ có cuồng nhân tâm linh vặn vẹo cố chấp mới có thể có được loại khí khái cuồng ngạo xá thân vì nghĩa bậc này. Môn công pháp này chính là muốn biến uất khí bất bình làm động lực, anh dũng tiến về phía trước, tinh dũng mãnh tiến, tu luyện ra một cái tương lai nghịch thiên cải mệnh. Tính tình Khâu Cấm Nhi ôn nhu, nhưng tâm địa lại cứng cỏi. Những kinh lịch năm xưa đã dưỡng thành cho nàng một loại tính cách mặc dù ôn nhu nhưng lại quái gở. Nàng thừa nhỏ nhiều bệnh tật, hai chân không thể động. Góc truyện audio.com, đẩy không người nào làm bạn, chỉ có vị lão yêu tinh Lộc Bà Bà ở bên cạnh làm bạn với nàng. Nhưng Lộc Bà Bà hết lần này tới lần khác lại là một lão yêu tinh vô cùng cực đoan, tự nhiên khiến cho tính cách Khâu Cấm Nhi càng thêm quái gở, mãi cho tới khi gặp được Trung Nhạc, lúc này tính cách quái gở của nàng mới giảm bớt được một chút. Quân Tư Tà mặc dù cũng yêu mến Trung Nhạc nhưng trên người lại có gánh nặng kiếm môn, có hùng tâm tráng trí của chính mình. Mà Khâu Cấm Nhi lại cũng chỉ có một mình Trung Nhạc, cho nên thời điểm bị lão tạo vật chủ đả kích mới sẽ thổ huyết. Thật ra là nàng dụng tình quá sâu, vì tình mà khốn, vì tình mà tổn thương. Cửa ải cảm tình này chính là khó giải, khó bỏ, khó phân, buồn bã mà tiêu hồn. Nàng bị lão tạo vật chủ kích phát lên uất khí, ngược lại chính là con đường tắt nhanh chóng tu luyện đại nghịch hành phạt thiên kinh. Chỉ là muốn để cho nàng dưỡng thành một thân lệ khí như lão tạo vật chủ kia, sợ rằng không phải là tính cách của nàng. O không ô, hai ngày sau, Khâu Cấm Nhi đột nhiên khí cơ giao cảm, trong lòng có một loại hiểu ra, bên tai chợt vang lên thanh âm tế tự vô biên vô tận. Đó là vô số sinh linh đang triều bái tế tự Mộc Diệu Tinh, khẩn cầu Mộc Thần phù hộ. Khoảnh khắc này, linh hồn nàng chợt trở nên vô cùng thần thánh. Tiên thiên Mộc Diệu chân linh của nàng đã thức tỉnh, Bể và Ngạn đã từng nói, nàng chỉ còn kém khoảng cách một tờ giấy nữa thôi, sẽ có thể thức tỉnh được tiên thiên chân hồn, cần có cơ duyên kỳ ngộ. Mà gặp được lão tạo vật chủ này, đạt được đại nghịch hành phạt thiên kinh do hắn truyền thụ chính là cơ duyên đã tới, kỳ ngộ đã gặp. Tờ giấy này liền thuận lợi bị chọc thùng. Tiên thiên chân linh thức tỉnh, chúng sinh tế tự Mộc Diệu Mộc Thần chính là tế tự nàng, chỗ tốt tự nhiên là vô cùng to lớn. Cách chương.